Nếu y văn chấp thì mất chân tông. Các tỳ kheo, các ông học xuất gia tu hành, xuất gia là ra khỏi ngục sanh tử, ấy gọi là xuất gia. Chánh niệm đầy đủ, tu hành được thành, cho đến cắt từng mảnh thân này, khi mạng sắp hết cũng không mất chánh niệm, liền được thành Phật. Đó là Ngài dạy rất là kỹ. Tức là phải hiểu rõ tứ y. Tứ y là sao? Tức là một là y pháp bất y nhân, hai là y nghĩa bất y ngữ, ba là y trí bất y thức, bốn là y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa. Không, y pháp bất y nhân á, tức là mình cần phải đạt thấu được pháp nơi pháp, chớ có mắc kẹt ở nơi người. Không, tức là chớ chấp theo người đó mà phá hoại pháp. Người phải nhớ người có hư nhưng mà pháp không có hư. Không đó, cho nên là phải cần phải đạt được pháp chứ mắc kẹt nơi người. Đó. Rồi thứ hai là y nghĩa bất y ngữ. Không, nghĩa tức là phải đạt được cái nghĩa chứ kẹt nơi lời nói, chứ có chết cứng ở trên cái ngôn ngữ. Không, bởi vì cái nghĩa thật nó nằm ở ngoài lời. Đó. Rồi y trí bất y thức, tức là mình đạt cái trí thấu qua cái thức, tức là cái tình phân biệt đối đãi theo cái duyên đó. Phải đạt được cái trí thức thì nó thuộc về cái sanh tử, sanh diệt. Phải đạt được cái trí vô sanh, nó vượt ngoài cái phân biệt đối đãi. Rồi y liệu nghĩa bất y bất liệu nghĩa, tức là đạt thấu được đến cái nghĩa chân thật cứu cánh, chứ không kẹt trên cái phương tiện tạm thời. Tức là người phải đạt tột cái tứ y như vậy thì mới thấu được cái tướng thật. Rồi y văn mà chấp á, thì mất chân tông. Không, tức là nhắc người là phải vượt qua văn từ chết, tức là phải tự sống dậy ngay trong tự tâm của mình. Tức là cũng cốt là nhắc lại mình để mà soi lại tự tâm, để giữ chân tâm đó. Ngài nhắc người xuất gia tu hành đó, thì xuất gia đó là ra khỏi cái ngục sanh tử, đó mà gọi là cái người xuất gia. Không, cho nên chánh niệm đầy đủ, tu hành được thành, không, cho đến là cắt từng mảnh thân này, khi mạng sắp hết đó, cũng không mất chánh niệm, thì liền được thành Phật. Tức là phải thực hành sâu như vậy, không, chứ không phải là chỉ là cạo tóc rồi cái mặc áo là đủ nghĩa xuất gia. Không, đó là chỉ là mới một phần thôi, bởi vì xuất gia nó tới ba nghĩa. Không, đó, xuất tam giới ra gia và xuất phiền não gia nữa. Đây là gia khỏi ngục sanh tử nè. Vậy thì tức là phải thực hành cho sâu, cho đến gọi là đến nỗi là khi thân này nè bị cắt từng mảnh mà vẫn không mất chánh niệm, tức là không rời cái sức tỉnh giác, thì đó là công phu được thành tựu. Thì quý vị thấy không, đây là phải là thực hành kỹ đàng hoàng chứ không thể nói được rồi. Chỗ này không phải là chỉ nói suông được. Cho nên như là tổ Đề Bà đó, quý vị nhớ không, Ngài Đề Bà đó, khi mà Ngài bị cái kẻ ngoại đạo nó cầm dao nó mổ bụng Ngài, không, mổ bụng mà lúc đó Ngài chưa chết, không, cho nên Ngài còn tỉnh sáng. Khi mà đệ tử Ngài mà chạy đến đó, thì Ngài còn răng, Ngài nhắc đệ tử của Ngài sao? Tức là Ngài nhắc đệ tử của Ngài là cái lý thực của các pháp á, chính là ở cái chỗ là không có người thọ, không có người hại, không? Rồi thân ai, rồi quán ai, giết ai, hại ai, tức là trong đó không có ai là cái kẻ thân, kẻ quán, hay là cái ai là bị giết, bị hại hết. Kẻ bị si độc, lừa dối, mê lầm nảy sinh, chấp trước mà gào khóc, trồng căn bất thiện. Không, tức là người mà gào khóc đó là cũng là mê lầm thôi. Người bị kẻ kia hại á là ở nghiệp báo, không phải là hại ta. Không, bị giết, không, bị giết vậy đó mà Ngài thấy là cũng không ai hại hết. Cái kẻ mà bị hại đó là cái nghiệp báo thôi, chứ không phải là Ngài. Ngài không có bị hại, bị giết gì hết. Thấy như vậy đó, cho nên Ngài đó quý vị thấy là vẫn còn sáng suốt chánh niệm, không? Gặp mình lúc đó thì sao? Đó. Đó, ngài nhắc lúc đó ngài còn tỉnh táo, ngài nhắc đệ tử là các ngươi phải xét thận trọng, đừng đem cái cuồng đuổi theo cái cuồng, đừng đem cái thương buồn cho cái thương. Ha, vì thấy tới lúc đó đó mà ngài vẫn còn là sáng suốt tỉnh giác như vậy, nhắc nhở không thấy có ai bị hại hết. À, nghĩa là bị ngoại đạo giết à, nhưng mà ngài thấy là không có ai bị giết cả, giết đó là chỉ là cái nghiệp báo thôi chứ không phải ngài. Thì vậy là đâu có hận, đâu có thù. Để đó mới thật sự là thành tựu cái công phu đó, không? Nhưng mà nghe chỗ này rồi, xét lại chúng ta, xét lại mình ngày nay đó, thì mình thấy có khi có hổ thẹn không? Rất nhiều điều đáng hổ thẹn phải không? Cho nên học Phật là phải tu Phật như vậy. Rồi xét lại mình đó, có khi quý vị kiểm coi, ở đó đó ngài Đề Bà, ngài bị cái kẻ kia là kẻ nghịch nó giết, phải không? Mà ngài còn không thấy thù hận gì hết, phải không? Không thấy có ai bị giết hết. Còn mình bây giờ thì sao? Có khi huynh đệ trong nhà thôi mà do bất giác gì đó cư xử đụng chạm mình chút, tức là đụng chạm cái ngã này chút á, thì sao? Đó, thì sao đây? Thì có khi nghĩa là ôm giữ nhớ mãi không quên, phải không? Đó là người trong nhà á, huynh đệ trong nhà đó. Còn cái đây là cái kẻ, kẻ thù đó, kẻ nghịch đó, không, nó giết mà ngài không thấy là thù hận gì hết. Còn đây là cái người huynh đệ trong nhà, anh em trong nhà, thấy không? Mà chỉ xúc chạm cái ngã mình chút là ôm giữ là nhớ mãi không quên. Đó, thì quý vị thấy có hậu thẹn không? Cho nên hòa thượng thường có câu gọi là sao? Trước mắt tôi không có kẻ thù, phải không? Thường có câu gọi là trước mắt tôi không có kẻ thù, chỉ có những người bạn là đã thông cảm và chưa thông cảm thôi, phải không? Còn mình á thì giờ biến huynh đệ mà thành kẻ thù thì sao? Là trước mắt tôi là không có kẻ thù, còn bây giờ biến huynh đệ, biến anh em thành kẻ thù, kẻ hận thì sao đây? Cho nên đó là chỗ mà nhiều khi rồi mình học rồi để nó nhắc nhở mình, rồi mình mới tỉnh lại, không? Chứ còn không nhiều khi hiểu lý nhiều quá rồi quên hết. Đó, đây mới là cái lẽ thực. Đó. Ở đây ngài mới nói thêm, đệ tử, không? Đệ tử tức là ngài Ngũ Tổ đó, ngài xưng đó, đệ tử từ trước đến đây biên tập luận này thẳng do tính tâm y văn nhận nghĩa nói như thế, thật không phải rõ ràng chứng biết. Nếu có trái thánh lý, xin sám hối trừ diệt. Nếu hợp với Phật đạo, hồi hướng cho chúng sanh, nguyện đều biết bản tâm, nhất thời thành Phật. Người nghe cố gắng sau này sẽ thành Phật, nguyện hiện tiền độ môn đồ của tôi. Tức là ai sau này nghe cố gắng được thành Phật rồi đó, thì xin độ cho môn đồ của tôi, đừng bỏ. Nhưng mà quý vị thấy ngài cũng rất là khiêm tốn, là cái bậc tổ như vậy đó, mà ngài nói sao? Tức là từ trước đến đây đó, biên tập cái bộ luận này nè là do tính tâm y văn nhận nghĩa nói như vậy thôi, chứ thật không phải rõ ràng chứng biết. Ở dưới đây ngài rất là khiêm tốn. Đó là chỗ mình phải học. Tức là đây do tính tâm, không? Y văn nhận nghĩa chứ không phải làm là rõ ràng chứng biết không. Bởi vì đây là cảnh giới của chư thánh, không? Đó. Còn mình nhiều khi chưa gì mà cho mình chứng cái này chứng kia là của tôi hết đó, rồi ăn to nói lớn đó thì sao? Đó. Cho nên đó là chỗ mình phải học, không? Đó. Ở đây mới đặt câu hỏi, luận này từ đầu đến cuối đều hiển bày tâm mình là đạo, chưa hiểu trong hai môn quả và hạnh đó, thì nhiếp thuộc môn nào? Đáp, luận này là hiển bày nhất thừa làm tông, nhưng chí ý nó là tại đường mê, hiểu thì tự khỏi sanh tử mới hay độ người. Nói thẳng tự lợi, không nói lợi tha, nhiếp thuộc về hạnh môn. Tức là đây nói rõ luận này đó là hiển bài nhất thừa là chính, tức là đưa người thẳng đến thành Phật. Nhưng mà đây là thuộc về hạnh môn. Hạnh môn tức là sao? Tức là trên đường tu hành, chứ không phải là quả môn, là cái quả chứng cuối cùng. Do đó mình nghe nhận hiểu thì sao? Thì biết đây là cái chỗ ngài dạy tu hành, chứ không phải là cái chỗ xong việc. Cho nên nhận hiểu là để cho mình tu, chứ không phải là hiểu được chút cái tự mãn cho là ta là Phật rồi hoặc là ta là thánh rồi thì đó là lầm. Nhưng nhớ đây là hạnh môn mà, hạnh tức là trên đường tu hành. Nếu có người y văn tu hành thì hiện đời thành Phật. Nếu tôi nói dối ông á, thì đời sau sẽ đọa trong 18 địa ngục, chỉ trời đất mà thề vậy. Nếu không tin tôi thì đời đời bị hổ lang ăn. Cái gì thế? Ngài nói xác quyết, không dám chỉ tay trời đất mà thề. Tức là đây là ngài nói nếu người y văn đây mà tu hành thì hiện đời thành Phật. Không, nếu mà nói dối đó, không nếu nói dối đó thì đời sau sẽ đọa trong 18 địa ngục, chỉ trời đất mà thề. Tức là đây là những cái lẽ thật ngài chỉ ra để cho mọi người, tức là ngài nói xác quyết như vậy để cho mọi người đều có đầy đủ cái lòng tin. Và như vậy là coi như là hết tình với mình rồi. Đúng ra đây là nói để cho mình tu thôi, tại sao ngài phải mà thề mạnh như vậy? Đó, nhưng mình tu là được lợi ích cho mình, không? Đó, nhưng mà ngài cũng xác quyết nói rõ để cho đầy đủ mọi người đủ cái niềm tin để mà ứng dụng, không? Như vậy là coi như là hết tình với mình. Cái phần còn lại á là thuộc về mình, là thuộc về mình, là có tin có làm hay không. Thì thôi là bữa nay là coi như đó là mình học xong cái phần gọi là luận tối thượng thừa của Ngũ Tổ.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành.